xin thầy giảng dùm cho con ý nghĩa bốn trí. Một là thành sở tác trí, hai là đại quan, là thành sở tác trí, đại quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Thưa đại chúng, là ở trong Phật học á, nó có hai phần, một là thức, hai là trí. Thức á là cái chúng ta nhận biết rồi phân biệt, so sánh, cho nên nó có phiền não, khổ đau. Còn trí là chúng ta nhận biết mọi sự việc như là mà không thêm bớt. Hai cái đó nó khác. Trí là do tu mà có, còn thức là do đời sống hàng ngày chúng ta huân tập. Ví dụ như hồi nhỏ mình chưa có biết cái đó là cái gì, nhưng khi lớn lên đó, mình do mọi người xung quanh nói cái đó là cái gì, rồi mình gom thành một số kiến thức của mình. Rồi mỗi khi mình gặp cái gì là mình đem cái kiến thức đó ra để mình nhận định vấn đề. Cho nên là luôn luôn mình sống bằng cái thức, mà ít khi nào mình nhận định bằng cái trí đó. Ví dụ như là cái chuyện nãy vậy đó, đi lên chùa mà tụng kinh mà cho ông chồng trả lời, đó là nhận thức bằng cái gì? Bằng cái thức phân biệt và so sánh và nghi ngờ của mình. Còn nếu mà cái người mà có cái trí là họ bao giờ họ nhận định sự việc nó như vậy à. Cũng giống như ngày hôm qua có một câu hỏi mà bà chưa có trả lời, hỏi rằng á, có phải là mình để tang có người thân của mình rồi mình không được tới nhà người khác không, mà tới nhà người khác mà người ta xui, có đúng không? Thành thử ra cái đó cũng là một nhận thức thế gian thôi, chứ nó không có liên quan gì một cái sự việc hết đó. Bây giờ mình nói ví dụ như mấy người Mỹ, mấy người Tây đó, họ cũng có người thân họ mất, cũng gọi là có tang thôi. Nhưng mà cái vấn đề không phải cái vấn đề để tang, nó không nằm trong đạo Phật. Để tang là truyền thống của dân tộc Á Đông, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc. Kiểu đạo Phật á là đến dân tộc Việt Nam và thấy những cái phong tục nào đẹp thì đạo Phật tiếp nhận. Chứ còn nguyên thủy đạo Phật không có vấn đề để tang. Và khi mà chúng ta để tang thì chúng ta bày ra một cái lễ gọi là lễ thọ tang. Mà đã thọ thì phải gì? Phải xả, để cho nó thành một cái nghi lễ của tang chế. Rồi người xưa mới có một vài cái quy định để chi? Để giữ con cháu trong khuôn khổ, là khi có người thân mất thì chúng ta phải có một cái quy định nào đó trong bao nhiêu ngày để gọi là giữ cái đạo hiếu đối với cha mẹ. Cho nên người xưa nói là trong 49 ngày hoặc trong 3 năm mình không nên thế này thế kia. Đó là để giữ cho chúng ta trong một khuôn khổ nào đó, để chúng ta bày tỏ cái lòng hiếu thảo của mình đối với người thân mất. Cho nên mới dặn là khi mình để tang không đến nhà người khác vì sợ xui. Nói như vậy để chi? Để giữ mình. Chứ mình đang để tang cha mới chết chôn hôm qua, bữa nay có bạn mời đi sinh nhật mình cũng đi, rồi vô đó mình nghe nhạc, mình vui chơi, thì nó nhìn nó không có đúng với cái đạo lý của cái người Á Đông mình quan niệm. Vậy thôi, cho nên mới quy định. Chứ còn nó không có cái luật nào mà thậm chí bây giờ lỡ đi, mình không biết cái chuyện đó, mình đi tới nhà người ta có gì trở ngại không? Không. Chẳng qua là tại vì mình quan niệm mà lâu ngày người này nói một câu nó thành ra một cái vấn đề vậy thôi, chứ còn không có gì trở ngại hết. Thì chúng ta đem những cái nhận thức thường tình đó để chúng ta quy kết cho một việc gì đó. Chứ còn thật sự ra cái người nhìn bằng cái trí rồi thì không có vấn đề đó. Chẳng phải ngoài giải thích hai chỗ thức với trí. Thì bây giờ mình tu á là mình phải chuyển những cái thức đó thành ra những cái trí. Thì trong đó chúng ta có 8 loại thức, và chuyển 8 cái thức này thành ra 4 loại trí. Ví dụ như là mình có một cái thức gọi là thức A Lại Gia. Là thức A Lại Gia là gì? Là cái thức này là cái nó chứa đựng tất cả những chủng tử, tốt xấu đều có hết á. Nhưng mà hễ mà cái chủng tử xấu mà ô nhiễm mà nó nhiều á thì nó hoành hành, nó làm mình khổ. Ví dụ như bây giờ mình Pháp Hòa nói thức A Lại Gia đơn giản là trong cái memory của mình, cái bộ nhớ của mình á. Nếu mà mình nhớ điều thiện nhiều thì cái tâm tư mình nó làm sao? nó vui vẻ, nó thoải mái. Tại vì cái hạt giống, cái chủng tử mình chứa nhiều niềm vui. Còn nếu mà mình chứa quá nhiều những điều khổ đau phiền muộn thì nó thành ra nó ô nhiễm trong cái tâm thức mình. Đó. Thành thử là cái nhà kho của mình đó, ví dụ trong căn phòng này mà mình chứa quá nhiều những cái thứ dơ, nó có thể tạo ra những cái ô nhiễm, thì mọi người ngồi đây có thể lây bệnh hết. Thì trong cái tâm thức chúng ta nếu mà chứa quá nhiều những cái ô nhiễm thì nó cũng ảnh hưởng mình. Cho nên mình phải chuyển những cái chủng tử trong cái tạng thức này hoàn toàn trong sạch, chuyển từ cái thức mà là cái nhiễm ô đó đó, chuyển ra thành cái trí. Thì cái trí này nó giống như một tấm gương trong sáng, cho nên gọi là đại viên cảnh trí. Cảnh là cái kiến, đại viên tức là một cái cảnh, viên này là viên mãn tròn đầy, như một tấm gương viên mãn tròn đầy mà được chuyển từ cái thức A La Gia. Rồi bình đẳng tánh trí là gì? Là do chúng ta có cái kiến chấp phân biệt, có khả năng thấy được tất cả các pháp là bình đẳng. Mình cái thức này mình chuyển là tại vì mình thấy các pháp, mình có so sánh phân biệt. Cho bây giờ mình thấy các pháp nó bình đẳng, cho nên gọi là bình đẳng tánh trí. Hay là đại diệu quan sát trí, chứ không phải là đại quan, diệu quan sát trí là cái ý thức của mình được chuyển qua một cái quan sát, một cái trí tuệ sáng suốt, tìm tòi mọi thứ mà do cái trí chứ không phải do cái thức. Nói tóm lại, những cái trí này do tu tập. Và bây giờ Pháp Hòa nói như thế này nè, đạo Phật có cái đặc biệt á, khi mà chúng ta thành tựu một cái gì đó thì không phải là chúng ta dục cái đó đi để thế cái khác, nhưng mà đó là cũng là một vấn đề. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề này đã được chuyển đổi từ cái trạng thái ô nhiễm thành ra thanh tịnh, chứ không phải là cái gì hết. Ví dụ hồi nãy mình giận cái người kia do mình hiểu lầm, rồi bây giờ mình hiểu được vấn đề, mình không hiểu lầm người đó nữa, thì cái tâm giận đó mình dục ở đâu? Đâu có đâu. Cũng cái tâm nãy đó, mà hồi nãy mình giận, mà bây giờ mình hiểu được vấn đề thì mình chuyển từ cái tâm giận thành ra cái tâm hoan hỷ. Đó. Thì cái thành tựu của đạo Phật á, không có nghĩa là chúng ta dời một cái gì hết á, mà chúng ta chuyển từ một cái tâm niệm này sang một cái tâm niệm khác mà thôi. Quý vị nhớ cái đó. Cái cách tu của đạo Phật là hồi nãy đó mình đem bao nhiêu cái nhận thức nhiễm ô, đó là mình sống bằng cái nhiễm ô cái thức. Bây giờ mình đem bao nhiêu, khi mình tu tập mình có được cái tuệ giác rồi thì mình chuyển từ cái nhận thức nhiễm ô thành ra cái trí, là nhận thấy mọi việc mà có sự cảm thông, có sự thấu đáo. Cho nên chuyển từ cái tâm nhiễm ô thành cái tâm thanh tịnh, thấy biết rõ ràng, gọi là trí, chứ không có gì hết. Giống như là mình tắt đèn, thì tắt đèn đi thì cái bóng tối nó ngập ở trong cái phòng này. Nhưng mà khi mình bật đèn lên, bóng tối nó đâu có đi đâu đâu. Nhưng mà tại cái ánh sáng đủ cho nên làm cho cái tối nó tan biến. Thì nhớ là mình tu hành cũng vậy. Cho nên nhà Phật hay dùng cái từ là phiền não tức bồ đề. Phiền não tức bồ đề thì cái chữ tức đó nghĩa là nó đó. Phiền não cũng là bồ đề, tại anh không hiểu thì là bồ phiền não. Nhưng khi mà anh đã hiểu rồi thì tự nhiên nó thành ra cái tâm sáng suốt bồ đề. Cho nên cái chữ là không tức thị sắc, sắc tức thị không. Thế nào gọi là sắc tức thị không? Thì cái chữ bây giờ này, ngay cái hoa này là sắc, nhưng mình vẫn thấy cái sắc này là duyên hợp giả có, không đợi nó tan biến mới kêu không. Nghe đương thể, đương lúc đó là sắc, tôi vẫn thấy nó là không. Cho nên danh từ chợ là đương thể sắc không, đương thể tức không, đương khi nó đang là cái thể này nè, tôi vẫn thấy nó là không. Chẳng qua là mình gọi qua hồng là tại vì bây giờ đó nó gom lại. Bây giờ quý vị biết, đâu có cần phải đợi nó như vậy mới kêu không. Này là đồ ráp, nó héo rồi, nhưng mà còn ngày cuối nữa, không lẽ đi thay. Thôi chịu khó cắt chân mày, tỉa chân mày nó sáng giờ đó chứ, sáng chân mày nó hư hết. Cầm cái dao tỉa mấy chân mày, cắt lông nheo rồi lại. Đương thể tức không, cái thân này là đương thể tức không. Ngay thấy sắc đây, tôi vẫn thấy nó là không phải sắc, bởi vì nó được phối hợp bởi đất, nước, gió, lửa, chứ không có gì hết. Chẳng qua là một hợp thể, nhưng với cái người nhìn bằng cái trí, tôi nhìn thấy rõ anh chỉ là một hợp thể. Tôi đâu cần đợi anh rã ra tôi mới kêu không đâu. Nếu mà đợi rã ra không thì là bình thường rồi. Với cái trí tuệ bát nhã, cái gì hiện còn tôi vẫn thấy nó chỉ là một hợp thể thôi. Giống như bây giờ mình gọi là, nãy giờ gọi cái sân khấu này là pháp tòa, mà chiều hôm qua đó là sân khấu của đám cưới. Rồi bây giờ mình kêu là đạo tràng, chứ ngày hôm qua đó là cái ho ta nhảy đầm. Thật ra là mình với cái người mà có trí là ta nhìn vạn pháp như vậy. Cho nên sắc tức thị không, ngay cái sắc tôi vẫn biết sắc này là không. Bây giờ nhìn tôi nhìn cái không, tôi vẫn thấy sắc. Ví dụ mình nhìn cây nhang, mình nhìn cây nhang mình nói là cây nhang, nhưng mà mình nhìn bằng cái trí là cây nhang này được hợp thành bởi những thứ không phải là cây nhang. Vì cây tre không phải là nhang, bột trầm không phải là nhang, hồ trộn trong bột trầm không phải là nhang, màu đỏ nhuộm chân nhang không phải là nhang. Nhưng mà nhờ những cái không phải nhang như màu đỏ, cây tre, bột trầm, keo gom lại, pha trộn, nắng đem phơi, gọi là cây nhang. Đó, mà nghe, khi tôi nhìn cây nhang tôi vẫn thấy cây nhang được làm bởi những thứ không phải là cây nhang. Nhìn như vậy đó, gọi là cái nhìn của bát nhã. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Trong hư không này mình gọi là hư không, nhưng mà thật sự trong hư không này có sắc, có vi trùng, có bụi, có đủ thứ hết, tại mình không thấy thôi. Thì khi cái gì mình không thấy mà nó vẫn có thì gọi là diệu hữu, có một cách rất màu nhiệm. Cho nên cái người mà có được cái trí chuyển, hồi xưa tôi sống bằng nhận thức phân biệt cho nên tôi buồn vui khổ não đu thứ hết cả ngày, thôi bây giờ tôi không có sống cái kiểu đó nữa, tôi sống cách khác, tôi vẫn thấy mọi thứ nhưng tôi không phân biệt gì nữa hết. Ví dụ như hôm nay tôi ăn bánh ướt, ngày tuần rồi tôi cũng được ăn bánh ướt. Nhưng mà cái người mà sống bằng cái thức á, bánh ướt này không ngon bằng bánh ướt tuần rồi, nước tương này không mặn mòi bằng nước tương hôm qua, thành thử suốt ngày ăn mà không thưởng thức được cái vị của nó, mà cứ đem cái thức phân biệt của hôm qua, của hôm tuần rồi, của tháng trước, ăn vậy đâu ngon làm gì đâu. Còn người trí tàn ha, à nước mắm hơi lạc, tôi chỉ cần thêm miếng nước tương mặn mòi đủ ăn. Đó, người trí ta ăn vậy cho nên ta ăn vẫn ngon. Còn người mà mình giống bằng cái thức là nước mắm lạc quá, không ngon bằng tuần rồi, nhưng mà đâu có ngưng đâu, vẫn nói mà vẫn hết dĩa. Ừ. vì vậy thì bây giờ mình nó có đâu người trí nhận biết cái này lạc thì tự động đi kiếm cái gì đó để cho nó mặn mòi đúng khẩu vị mình, rồi ăn một cách hạnh phúc thoải mái mà không ngồi phân biệt từng rồi từng trước tháng kia năm kia gì nữa. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Và thức vị trí. Chính vì vậy cho nên khi tụng kinh khai chuông mở xong nè, bốn tiếng cuối cùng cốc 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 trước khi vô kinh, nghĩa là chúng ta chấm dứt sanh già bệnh chết và tu tập để thành được tứ trí này. Cho nên bốn cái cốc cuối cùng cốc. Đang mở cái bài anh ơi nếu mộng không thành thì sao.